Mà chui qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao, người giàu mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào được cha, bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà. Lạc đà mà chui qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao, mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào nước cha, bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà.
Ngày 31 tháng 8, Thánh Aidan Lindisfarne. Thánh Aidan Lindisfarne là một tu sĩ gốc người Ireland sống vào thế kỷ thứ 7. Thánh nhân sống tại một tu viện rất nổi tiếng ở Iona do Thánh Columba thiết lập. Thánh Oswald lên ngôi vua cai trị miền Bắc nước Anh năm 634. Đã xin các nhà truyền giáo tới giảng cho thần dân ngoại đạo của ngài. Người đầu tiên đến, nhưng chẳng bao lâu đã trở về phàn nàn rằng: dân Anh rất ư là cục tính, rồi bướng bỉnh và phóng túng. Rồi các tu sĩ họp nhau để cùng giải quyết vấn đề. Thánh Aidan lúc ấy mới nói với vị tu sĩ đã trở về rằng: theo tôi nghĩ, anh đã xử quá nghiêm khắc với những người ấy. Sau đó, thánh nhân giải thích rằng: như Thánh Phaolô dạy, trước hết ta hãy trình bày những điều dễ hiểu, rồi khi đức tin của họ trưởng thành hơn, lúc đó ta mới có thể khuyên họ làm nhiều điều chọn lành hơn theo luật của Thiên Chúa. Khi các tu sĩ nghe những lời lẽ khôn ngoan ấy, họ mới quay sang nói với Aidan: vậy thì anh hãy là người tới đó để mà rao giảng tin mừng đi. Và Aidan đã nhận lời lên đường. Ngài lãnh nhiệm vụ mới với lòng khiêm nhượng và tinh thần cầu nguyện. Rồi Aidan bắt đầu rao giảng. Chính vua Oswald đã phiên dịch các bài giảng thuyết của Aidan ra tiếng Anh cho tới khi Aidan sử dụng được ngôn ngữ ấy. Thánh Aidan cũng du lịch đây đó, nhưng Ngài luôn luôn đi bộ. Ngài giảng dạy và giúp đỡ nhiều người. Aidan tử tế với người nghèo khổ và ham thích lối sống dung dị. Thánh nhân làm nhiều việc tốt và được mọi người yêu mến. Sau 30 năm, kể từ lúc Thánh Aidan đặt chân tới truyền giáo tại vùng đất ấy, bất cứ tu sĩ hay linh mục nào đến đây cũng đều được người dân trong làng vui vẻ đón tiếp. Trên đảo Lindisfarne, Thánh Aidan đã xây cất một tu viện lớn. Vì có nhiều vị thánh đã xuất thân từ đây, nên địa danh Lindisfarne cũng trở nên nổi tiếng như đất thánh. Dần dần, ảnh hưởng của các nhà truyền giáo nhiệt thành này đã làm cho vùng đất phía Bắc nước Anh trở nên một vùng đất văn minh và Kitô hóa. Thánh Aidan Lindisfarne qua đời năm 651. Thưa anh chị em và các bạn, nói đến việc truyền giáo là nói đến việc loan báo và làm chứng cho tin mừng. Ngày hôm nay Đức Thánh Cha Francisco không mời gọi chúng ta để đi truyền đạo, đi cải đạo. không có đi tuyên truyền mà đi hiện diện để làm chứng, hiện diện và sống. Đó là cách loan báo tin mừng ngày hôm nay. Vì những người đầu tiên đến, các anh đã xử quá nghiêm khắc với người ấy, Thánh Ê-đen nhận xét, cho nên thất bại trở về và đổ lỗi rằng những người anh cục tính, bướng bỉnh và phóng túng, mà không biết rằng là đầu xuôi thì đuôi lọt. Vị vua đã mời đến để rao giảng, thì khi vua mời đến rao giảng là vua đã tạo những điều kiện thuận lợi rồi, có địa lợi rồi, có thiên thời rồi. Mà nhân hòa là vì mình chưa thích nghi được với những người dân ở đó. Cái khó nhất là ngôn ngữ, vì ngay cả Thánh Ê-đen đã phải nhờ chính vũ Oswald phiên dịch những bài giảng của mình ra tiếng Anh, cho đến khi mà Ê-đen có thể nói được với họ bằng tiếng Anh, bằng ngôn ngữ của họ. Muốn đi đến truyền giáo, muốn đi đến làm chứng mà sống hiện diện, thì điều đầu tiên là mình phải tìm hiểu về ngôn ngữ, phong tục, tập quán của họ như thế nào. Chưa có biết ngôn ngữ của họ làm sao mà nói cho họ hiểu về tin mừng, làm chứng, về lòng thương xót Chúa. Rồi chưa có hiểu văn hóa, phong tục, tập quán của họ, mình áp dụng một cách cứng nhắc quá sẽ bị gãy, bị đổ như những người đầu tiên đến. Và khi Ê-đen đến thì Ngài áp dụng theo đúng kiểu của Phao-lô là từ từ. Phương pháp giáo dục tiệm tiến là từ từ. Trước tiên trình bày những điều dễ hiểu, rồi khi đức tin của họ trưởng thành hơn mới có thể khuyên họ làm nhiều việc trọn lành hơn theo luật của Thiên Chúa. Trước tiên phải gây thiện cảm với họ đã, cho quý mến mình đã, nói gì họ mới nghe. Trước tiên phải quan tâm đến đời sống của họ đã, đời sống họ đang cơ cực, đang khó khăn, không giúp cho đời sống của họ được lên, rồi cứ nói họ phải làm cái này, phải làm cái kia, làm sao họ nghe, làm sao họ tin. Cho nên Ê-đen tử tế với người nghèo khổ, ham thích lối sống dung dị và làm việc tốt với mọi người để cho mọi người yêu mến. Và hai người đi truyền giáo, một người đầu thì đi về thất bại. Còn với Ê-đen thì sau 30 năm kể từ khi đặt chân truyền giáo tới đó, thì bất cứ linh mục tu sĩ nào đến vùng đất này được người dân làng vui vẻ đón nhận. Ta thấy ngày hôm nay anh chị em mình đi loan báo tin mừng lòng thương xót Chúa cũng phải như thế. Đừng có đến nói về lòng thương xót Chúa, áp đặt lòng thương xót Chúa, phải đọc kinh này, phải làm việc này, phải làm việc này, phải làm việc kia ngay. Người ta chưa tiếp nhận được, từ từ giới thiệu đây, cách sống của chúng tôi như thế này đây. Cho nên chúng tôi luôn bắt đầu bằng công việc đi thực hành lòng thương xót, tức là đi làm việc bác ái. Đến làm việc bác ái, đến tận nơi để thăm viếng họ, thăm năm họ, chăm sóc cho họ về đời sống vật chất tương đối đã, rồi để họ có thiện cảm đã, rồi sau đó nói lý do tại sao mà chúng tôi đến, vì lòng thương xót Chúa mà chúng tôi đến. Vì lòng thương xót Chúa thúc đẩy chúng tôi đến để muốn cho anh chị em thấy được lòng thương xót Chúa là như thế nào. Vì Chúa thương xót tôi cho nên tôi cũng thương xót anh chị em. Vậy thì anh chị em hãy đón nhận lòng thương xót của Chúa để được Chúa yêu mến, để được Chúa chăm sóc cho. Cứ như thế, cứ từ từ. Và đây là những lời chứng là cuộc sống của chúng tôi đã được Chúa biến đổi, được Chúa chữa lành, được Chúa thay đổi như thế này. Thì anh chị em cũng hãy đón nhận lòng thương xót Chúa để được Chúa chữa lành, để được Chúa chúc lành, được Chúa biến đổi, được Chúa thay đổi. Chúng tôi cứ từ từ mà làm, không có ép họ là phải đi theo đạo, không ép họ phải đi vào con đường lòng thương xót Chúa. Không. Rồi những người đó, ủa vậy cái máy này làm sao, cuốn sách này làm sao, cái máy này làm sao, rồi đi tìm hiểu. Đây, muốn cần thì chúng tôi giới thiệu phương tiện để mà tìm hiểu về lòng thương xót Chúa, cuốn kinh nguyện lòng thương xót Chúa. Muốn nghe giảng thì đây mấy bài giảng lòng thương xót Chúa. Muốn biết về lòng thương xót Chúa thì đây nhật ký lòng thương xót Chúa, nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina đây. Rồi những người bệnh đây, mấy bài giảng bệnh nhân, lòng thương xót Chúa với bệnh nhân. Còn những người trẻ, họ muốn tìm hiểu lòng thương xót Chúa theo một phong cách mới, đây thơ tình lòng thương xót, những bài giảng nhưng mà bằng thơ, bằng nhạc của Tin Mừng mỗi Chủ Nhật trong suốt năm, nghe thử đi. Thì từ đó họ cảm thấy dễ đón nhận hơn. Đó là những phương tiện truyền thông mà các Đức Giáo Hoàng đều mời gọi chúng ta ngày hôm nay là phải tận dụng những tất cả những phương tiện truyền thông mass media để đi loan báo Tin Mừng. Và Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là mỗi người tín hữu phải đi loan báo Tin Mừng bằng tất cả những khả năng mình có thể. Còn Chúa sẽ bù đắp những phần thiếu sót của chúng ta. Ước mong anh chị em cũng bước theo chân của thánh Aidan Lindisfarne để chúng ta tiếp tục đi loan báo Tin Mừng lòng thương xót Chúa ngày hôm nay cho con người hôm nay. Amen.